Phật kể bởi vì chúng ta là ở cõi dục giới, cho nên bây giờ cần tu để xả được cái dục giới. Thì trên cái dục giới, cái bước tiếp luôn đến dục giới là sắc giới. Cho nên tu về cái thiền định. Thiền định này là để nếu mà vị nào mà đi đúng cái đường lối này ấy, thì là cái mục đích là lên cõi trời sắc giới. Đạo Phật mình không phải chỉ lên cõi trời sắc giới, nhưng mà ít nhất chúng ta lên một cái bước thang, chúng ta phải đi dần từng bước. Cho nên đây tu cái thiền định này thì được lên cõi trời sắc giới. Rồi từ cái thiền định này tu nữa thì sẽ ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là cái bước liền với chúng ta. Chúng ta ở dục giới thì bước thêm một bước là lên sắc giới. Thế cho nên Phật dạy chúng ta tu bốn cái thiền sắc giới này mà gọi là chánh định. Bởi vì chúng ta có cái mục đích làm gì? Ra khỏi luân hồi, chứ không phải là mục đích để lên cõi trời. Nếu các vị cũng tu bốn cái này mà các vị mục đích lên cõi trời ấy, thì có gọi là chánh định nữa không?
Không.
Chỉ là tà đấy. Trước hết là sơ thiền. Sơ nghĩa là gì nhỉ? Bảo giới là ban đầu. Sơ thiền tức là bước đầu của thiền. Đấy. Thì tu sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh nhờ tầm và tứ. Thế nào là trạng thái hỷ lạc?
Lạc là vui.
Là vui vẻ.
Dạ.
Hỷ là?
Là mừng.
Là mừng. Là ai mà vào được sơ thiền, nhập được cái sơ thiền, thì cái tâm ấy nó vui vẻ. Nó vui vẻ. Cái chữ lạc cũng là vui, chữ hỷ là mừng. Chữ mừng với chữ vui ấy, nó có gì khác nhau? Chữ lạc là chữ vui,
yeah.
Nhưng mà cái vui an ổn,
yeah.
Còn chữ mừng là cái vui, như là Diệu Pháp vừa nói, mừng mình vừa được một cái gì. Cho nên cái chữ mừng ấy nó là vui, nhưng nó có cái động. Tự hồ như mình được một cái gì mà mình sung sướng. Thế là gọi là chữ hỷ. Cho nên chữ hỷ nó có cái động. Còn chữ lạc ấy là vui, mà nó an ổn hơn. Thế thì đây là cái trạng thái hỷ lạc, tức là có cả hai, cả hỷ cả lạc, cả mừng cả vui. Thì cái trạng thái hỷ lạc này do đâu, ở sơ thiền do đâu mà có mà sanh? Thế nào là do ly dục mà sanh? Còn chúng ta thấy cái người tu sơ thiền, thì đây cái người vào cái thứ thiền này ấy là tu thiền thế nào? Hay là người ta quán 32 thể trược? Hay người ta tu cái gì mà người ta vào được cái thiền này?
Thì kính bạch thầy, có hơi thở.
Đúng rồi, tức là chính bọn các con đang tu cái này đấy, chỉ có cái điều là nó chưa tới, chưa anh nào nhập định thôi. Thì đấy, thì tức là theo dõi cái hơi thở, quán cái hơi thở, quay về quán cái hơi thở của mình đã, thì sẽ phát sanh một cái vui mừng đã. Mà đây ngài nói là do ly dục mà sanh, thì trong khi con quán cái hơi thở như thế, làm sao lại bảo là con ly dục? Trời, đã đem tâm để ngó cái hơi thở thì đâu có cần nghĩ rằng con lợn của mình để mấy để dành tiền nó đầy chưa. đâu có thì giờ nghĩ đến chuyện tính toán việc này việc khác. Thế cho nên con mắt nó không có tìm sắc, cái tai nó không có tìm âm thanh. Có phải ngũ dục là cái gì? Con nói lại thầy nghe, ngũ dục là những cái gì?
Tính tài ngũ dục là tài sắc thực
thì. Đấy, anh nói tiếng Việt Nam một tí đi.
Nghĩa là tiền tài, sắc đẹp. Danh là danh tiếng. Thực là ăn ngon. Ngủ nghỉ.
Năm cái ấy con còn hay không?
Thầy kính là thầy còn.
Thế cho nên cái hỷ lạc nó chưa sanh. Thế bao giờ con chú ý không có một loạn tưởng, không có nghĩ đến năm cái thứ ấy nữa, Nhưng mà năm thứ ấy là nặng. Còn thường thường chúng ta là năm thứ gì nhỉ? Là ngũ dục, nhưng nó nhẹ hơn là gì?
Kính thưa thầy, năm thứ nhẹ hơn là thâm dương vị.
Đà, đó, năm trần. Thế bây giờ con mải theo dõi cái hơi thở, thì con mắt nó có rong ruổi sắc trần không?
Kính thưa thầy, không.
Cái tai nó có rong ruổi theo thanh trần không?
À, không.
À, thì cả mũi, lưỡi, thân, ý nó đều thế. Cho nên buộc cả sáu căn trở về với cái hơi thở. Thì vì thế cho nên chúng ta tập ly dục. Sẽ tới, nếu mà vị nào cứ chuyên chú như vậy thì nhất định là ly dục. Mà mỗi khi ly dục ấy, thì có cái trạng thái gì nó hiện lên? À, hỷ và lạc. Thì ở đây Ngài nói rằng sở dĩ mà con ly dục được, con có cái trạng thái hỷ lạc được là nhờ tầm và tứ, nghĩa là đầu đuôi thế nào phước trí. Bài này thì cái chữ tầm nghĩa là gì? Tìm cái hơi thở. Thế hơi thở con đứng đấy gì mà phải đi tìm? Chúng ta hàng ngày cái tâm nó cứ chạy đi đâu mấy khi mà nhớ là mình đang thở. Thầy đang vừa mình đang nói chuyện tầm một tứ, thầy quay ra thầy nói chuyện con tút tút, mình không có tầm. Tầm thế nhưng mà nói chuyện con tún xong rồi thầy vội vàng thầy quay về việc của mình, như thế gọi là tầm. Tầm là tìm, tức là cứ rảnh ra một chút thì con phải theo dõi cái hơi thở ngay. À, bật một cái việc gì ấy, thì phải đem tâm ra làm việc khác, nhưng mà rảnh một chút quay về cái hơi thở. Có khi đang sửa phải đi rửa chén, thế thì tìm cách mà mình làm sao để tay thì vẫn rửa chén mà tâm vẫn để ý theo dõi được cái hơi thở. Đấy, thì cứ tìm cách, hay là quét nhà cũng tìm cách để mình vẫn theo dõi được với cái hơi thở, nó theo cái nhịp của hơi thở mà làm việc. Thế như vậy thì gọi là cái người có cái tâm sở gọi là tầm, nghĩa là quay về tìm cái mục đích của mình. Hễ cái tâm của mình như cái con trâu nó chạy quanh, nó chạy lung tung thì kéo mũi nó lôi nó về cái mục đích chính của nó, hễ đi cái đường chính của mình. Thế là như thế gọi là tầm, nghĩa là mỗi khi con loạn đi đâu con lại vội vàng con kéo mũi cái tâm lôi nó về để nó về cái hơi thở.